xin nói tiếp.
Cái thần chú là do từ cái tâm chân như thật tế của Phật mà nói ra, phải không? À, cho nên gọi là chân ngôn. Thế bây giờ để con đọc cái bài thần chú đó, thì cái câu thần chú này nó ở đâu nó ra? Cái câu cũng từ nơi tự tánh chân như nó lưu ra. Cái tự tánh này là tánh ai? Con cũng có tánh Phật, nhưng mà mọi khi cái tánh Phật của con chỉ nói lếu nói lạo, còn bây giờ con nói chân ngôn như Phật. Thế vậy thì cái chân ngôn này nó từ Phật nói ra đó, thì nó là chân ngôn. Nhưng mà bây giờ chính con nói thì nó có năng lực được như Phật nói không? Từ tự tâm của con mà Phật, chính Phật, Phật nói, con với Phật đồng một thể, phải không? Cho nên cái tánh Phật ở nơi con với cái tánh Phật của ông Phật, hai cái đồng một thần lực như nhau. Thì bây giờ đây ấy, cái lời chân ngôn thì là của Phật sáng tạo ra, nhưng con đã nói với tất cả cái lòng tin thành của con, thì nó cũng phát xuất từ cái tánh Phật của con nó nói ra. Thế là trong thì có cái quán khí rỡ rỡ đó, ngoài thì có tiếng thần chú rành rành, chí và chú thống nhất đó. Như thế nghĩa là thế nào? Tâm của con nó phát ra cái thần chú. Có phải bây giờ con nói đây là từ chân tâm của con không?
Yeah.
Thế trong ấy thì cái chân tâm, cái trí tuệ nó sáng, mà phát ra ngoài ấy, thì phát ra những cái lời thần chú cũng chân ngôn. Còn mọi khi ấy, thì chúng ta cứ đem cái chân tâm để đi nói láo, cho nên cảm đến cái quả báo khổ. Còn bây giờ mình đem cái chân tâm mình nói cái lời chân ngôn, thì như thế có phải hoàn toàn là mình dùng cái tánh chân thật không?
Yeah.
Thế cho nên mình với Phật ấy làm sao có khác nhau không?
Yeah, không, không.
Thế cho nên cảm cái hào quang của Phật chiếu soi suốt cả mười phương địa ngục đấy. Tức là bây giờ là thành có ba, có tâm mình, có tâm Phật, mà tâm mình ấy nói lời chân ngôn à. Mà mình trong cái lúc mà trì chú ấy là mình trở về cái chân tâm của mình. Thế cho nên cái chân tâm của mình ấy nó cảm đến tâm Phật, bởi vì mình với Phật đồng một thể. Mọi khi mình cứ nói láo thì mình đi cho bên, mình bỏ cha mình chạy trốn. Còn bây giờ mình trở về, mình đọc thần chú, mình nói lời Phật, cho nên mình với Phật ứng hợp với nhau, cảm cái cảm đến Đức Phật đã. Cho nên mỗi cái chân ngôn này nó thành hào quang, nó thành là cái công đức của Phật tới đến cái đám ở trong địa ngục. Thì như thầy vừa nói ban nãy, chúng ta như cái dây điện thoại, lời nói của Phật tới được những người địa ngục kia qua cái dây điện thoại của bọn mình. Thế cho nên người ta được hưởng cái ân đức của Phật, người ta được hưởng cái năng lực của Phật, cho nên là tội báo của người ta tiêu. Tội báo tiêu tan thì cái tâm của người ta nó khai, cho nên cái địa ngục cũng khai mở. Và các ba giới đâu chẳng giải thoát. Ba giới là cái gì con? Ba giới đây tức là sắc giới, vô sắc giới và dục giới, tức là những cái cõi của luân hồi sanh tử. Thế cho nên trên này người ta vĩnh ly ác đạo, ra khỏi được cái luân hồi sanh tử. Do vì trong có cái quán trí rỡ rỡ, ngoài thì có cái thần chú rành rành, có lý có sự à. Thì ở đây tổ đã giảng rồi, mỗi câu là tự tánh chân như của con. Tức là trong cái lúc bây giờ con trở về cái tự tánh chân như của Ngài, của con trở về cái tự tánh chân như của con. Lúc bây giờ con trì chú, con có sống với những vọng tâm yêu ghét mừng giận không? Đấy, thế là lúc bây giờ con trở về cái tự tánh chân như, tức là trở về cái căn bản trí rồi. Đấy. Thế ngoài thì miệng của con tuôn ra những cái lời thần chú. Thế là cả cả trong ấy thì có con trở về cái tánh Phật, mà ngoài ấy thì con nói ra những cái lời của Phật, cho nên toàn thân của con, cả thân, cả ý nghiệp lẫn khẩu nghiệp đều là hợp với Phật cả. Thế cho nên là cảm đến Đức Phật. Thế cảm đến Đức Phật thì từ cái chỗ con cảm đó mà Phật ứng, thì qua con mà tới cái địa ngục kia. Thế cho nên trong ấy là tự tánh chân như là cái trí của con. Thế ngoài ấy thì miệng của con đang nói thần chú đấy. Bởi vì những cái này khó giải, mà đây Phật các tổ cố gắng nói cho chúng ta cố hiểu những cái mà gọi là bất khả tư nghị, không thể nghĩ bàn, mà các Phật mới tổ cố gắng cho chúng mình hiểu, thì chúng ta cũng phải cố gắng tìm cách mà hiểu cho ra, chứ đừng lờ mờ. Hiểu lờ mờ thì thành cái công đức nó khó thành tựu, mà rồi uổng công Phật tổ. Con tu bây giờ con đem công đức hồi hướng chúng sanh, người ta có được hưởng không phải?
Dạ, con tu không có được nhiều. Con hồi hướng nhiều, hồi hướng khắp pháp giới luôn. Người ta có hưởng được không ạ?
Con tu không được nhiều. Nhưng mà ví dụ như bây giờ những người nghèo người ta đến với con không có nhiều của, không có triệu bạc, nhưng con cho người ta một xu, thì người ta có được hưởng cái một xu ấy không? Thế cho nên mình có nhiều thì mình cho nhiều, mình có ít thì mình cho ít, nhưng mà nhiều ít người ta đều được hưởng cả, bởi vì tâm chúng ta không rời tâm chư Phật mà cũng không rời tâm chúng sanh. Như là những 100 cái ngọn đèn, những cái ánh sáng ấy, nó đều chập vào nhau mà nó cùng tỏa khắp gian phòng, thì những cái ánh sáng ấy nó có ảnh hưởng lẫn nhau. Thế cho nên tâm chúng ta có ảnh hưởng, không những là ảnh hưởng đến một vài người. Nếu con đặc biệt con nghĩ tới một vài người thì riêng một vài người ấy được hưởng cái công đức của con. Cũng như là điện bây giờ đang có ở khắp pháp giới, nhưng mà con mở cái dây nói điện thoại đến cái số nào thì con chỉ giao tiếp với một số ấy thôi. Còn đằng này con không giao tiếp với số nào cả, con sống với tất cả thì tất cả người ta chung hưởng, thì cái công đức lại còn nhiều hơn.
Chỗ mà nói là cái thần chú, thần định tâm, thần trì chú thì phá được cái địa ngục. Các cái tội nhân nó nương cái địa ngục của mình thì dứt khổ. Bây giờ có hết trì chú nữa thì người ta lại khổ nữa hay là dứt luôn cái lực?
Thì được một phần nào. Cái chuyện dứt hẳn hay là người ta lại khổ nữa thì cái đó thầy không, cái này còn phải nhờ cái năng lực của con, chứ không cái này chưa biết thế nào là thật là ta dứt hẳn được không, hay người được, người ta được tạm thời. Nhưng mà theo như lời giảng ở trong sách và sách mình học đây thì là người ta được dứt hẳn, đây nói là vĩnh ly ác đạo.
Có câu mà ở trên đây trang 453 chính là thầy cứu con, các tội nhân đều được dứt nghĩ khổ não. Dứt không dứt hẳn mà dứt nghỉ thôi,
chính là thật. Thế nhưng mà thực thì tôi thì bây giờ ở đây nói dứt nghỉ, nhưng mà ở dưới nói minh bạch cái chữ vĩnh ly ác đạo. Theo như sách thì nói là người ta thoát hẳn, chứ không phải chỉ xoa dịu có một lúc. Nhưng mà còn cái này là trông cậy ở cái năng lực của hành giả. Cái người tu hành tùy cái năng lực của các vị. Thì con, nhưng mà nó tùy từng câu. Ví dụ như là con tụng cái thần chú để mà biến thực ấy thì phải quán. Còn như mà con tùy cái thần chú, ví dụ như con trì chú đại bi buổi tối thì con phải cứ định thần mà cái thần chú, rồi tự cái thần chú nó có cái năng lực đi khắp pháp giới độ chúng sanh. Nhưng mà nếu con biến thực ấy thì nên có quán. mà là cái người nào quán nổi. Còn nếu không quán được ấy, thì cứ nhìn vào cái cơm đó, mình mong cho cái thần chú của mình nó biến những cái cơm này ra, rồi nhờ thần lực của thần chú.
Như mấy lần con thiết thực thì con tưởng đến chân nhân phá địa ngục, thì con cứ tưởng là cái cửa địa ngục nó phá, thì con ngồi con khi mà con tưởng cái cửa địa ngục nó phá thì những cái tội nhân ở trong địa ngục người ta đi ra đúng không?
Con chẳng nên nghĩ ngợi nhiều, khởi cái tâm tưởng như thế nhiều khi nó loạn mất cái thần chú. Con chỉ nên đem lòng tin chắc chắn cái thần chú này tới các địa ngục và các khổ thống được an ninh tan đi, thế thôi, đừng tưởng. Chứ nhiều khi cứ tưởng lung tung rồi lại hóa ra thành vọng tưởng, rồi nó lại phá mất cái công đức của cái thần chú. Cho nên không nên tưởng nhiều, mà chỉ nên là tin chắc cái thần chú này là mỗi một tiếng âm thanh là một hào quang để khóa hết những cái u ám, để tin chắc là những các tội nhân người ta được khổ thống an ninh, thế là được rồi. Thế cho nên cứ để tâm mà trì thần chú với cái lòng tin mãnh liệt, coi như cái ấn chặt vào các miền địa ngục. Chứ nếu con tưởng thì nhiều khi cái tâm của con đã tản mát đi, rồi nó hóa ra các thứ vọng. Tụng thầm cũng được, nói ra tiếng cũng được, bởi vì thầm mới là ở trong tâm mình, nó vẫn có cái âm thanh nó hiện lên, khỏi âm người ta vẫn nghe tiếng hết. Nhưng mà có khi mình cần tụng ra tiếng thì mình tụng ra tiếng.